Chương 7. Âm tố và phân loại các âm tố. Một La Mã định nghĩa âm tố sound là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, không thể phân chia được nữa. Âm tiết na chẳng hạn gồm hai âm tố mà trên chữ viết được ghi bằng hai chữ cái N và A. Tương tự như vậy, daska, bảng của tiếng Nga gồm 5 âm tố. Pen, cái bút của tiếng Anh gồm 3 âm tố. Chữ viết của các ngôn ngữ thường không giống nhau và có hiện tượng dùng nhiều con chữ khác nhau để ghi cùng một âm hoặc trái lại. Dùng một con chữ để ghi nhiều âm khác nhau. Vì vậy, để ghi âm tố, người ta đã thống nhất dùng con chữ in Latin lấy từ bảng ký hiệu phiên âm quốc tế đặt trong hai ngoặc vuông. Ví dụ, mở ngoặc vuông N đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông. Và theo nguyên tắc, mỗi con chữ chỉ dùng để ghi một âm. Tuy nhiên, trong lời nói, âm tố không phải bao giờ cũng được phát âm với một tư thế điển hình mà thường có những sắc thái khác nhau, những nét rườm. Để ghi lại sắc thái ấy, người ta đã sử dụng một số dấu phụ đặt bên cạnh các ký hiệu phiên âm. Chẳng hạn, dấu ngửa đặt trên nguyên âm để chỉ tính chất ngắn. Ví dụ, mở ngoặc vuông A đóng ngoặc vuông. Dấu hai chấm chỉ tính chất dài. Ví dụ, mở ngoặc vuông A hai chấm đóng ngoặc vuông. Dấu khuyên tròn nhỏ chỉ tính chất tròn môi. Ví dụ, mở ngoặc vuông B dấu khuyên tròn nhỏ đóng ngoặc vuông, vân vân. Hai La Mã phân loại và miêu tả các âm tố. Một nhỏ, nguyên âm và phụ âm. Dựa theo cách thoát ra của luồng không khí khi phát âm. Các âm tố thường được chia thành hai loại chính: nguyên âm vowel và phụ âm consonant. Khi dây thanh dao động, âm được tạo nên nếu đi ra ngoài tự do. Có một âm hưởng êm ái, dễ nghe, ta sẽ có các nguyên âm. Ví dụ, I, E, A, U, O. Về mặt âm học, các nguyên âm bao giờ cũng là tiếng thanh, bởi vì khi phát âm các nguyên âm, sự chấn động của các phần tử không khí thoát ra có một chu kỳ khá đều đặn. Về mặt cấu âm, khi phát âm một nguyên âm, bộ máy phát âm làm việc điều hòa, căng thẳng từ đầu đến cuối. Sự hoạt động điều hòa ấy của bộ máy phát âm làm cho luồng hơi thoát ra có cường độ yếu nhưng không hề bị cản lại. Trái lại, luồng không khí từ phổi đi ra nếu bị cản trở ở một điểm nào đó, chẳng hạn sự khép chặt của hai môi khi phát âm b, m. Sự tiếp xúc giữa đầu lưỡi với lợi khi phát âm t, d gây ra những tiếng nổ hoặc tiếng sát và gây ra một âm hưởng khó nghe, ta sẽ có các phụ âm. Về mặt âm học, các phụ âm thường tạo nên một tần số chấn động không ổn định và cho đó là tiếng động. Về mặt cấu âm, khi phát âm các phụ âm, bộ máy phát âm làm việc không điều hòa, khi căng khi trùng tạo cho luồng không khí phát ra một cường độ mạnh hơn các nguyên âm. Ngoài hai loại âm tố chủ yếu trên đây, còn có loại âm tố thứ ba mang tính chất trung gian, đó là các bán nguyên âm hay các bán phụ âm. Những âm tố này vừa mang tính chất nguyên âm, vừa mang tính chất phụ âm, hai âm I và U trong hải cẩu là thuộc loại này. Hai nhỏ, miêu tả và phân loại các nguyên âm. Khi miêu tả và phân loại các nguyên âm, người ta thường dựa vào những tiêu chuẩn chính là vị trí của lưỡi, độ mở của miệng và hình dáng của môi. 2.1. Vị trí của lưỡi có thể phân các nguyên âm thành các nguyên âm dòng hàng trước, tức là khi phát âm đầu lưỡi đưa về phía trước. Ví dụ, I, E của tiếng Việt, tiếng La Ha, tiếng Mường. Các nguyên âm dòng giữa, khi phát âm các nguyên âm này, phần giữa của lưỡi nâng lên phía ngạc. các nguyên âm a, y trong chớ, chứ của tiếng Việt thuộc loại này. Các nguyên âm dòng sau đó là những nguyên âm kiểu a, u, o, ơ của tiếng Việt Mường. Đặc trưng của lối cấu âm các âm này là phần sau của lưỡi nâng lên hướng ngặt mềm. 2.2. Theo độ mở của miệng, các nguyên âm được phân thành các nguyên âm có độ mở rộng như a, á của tiếng Việt, tiếng Tài Nùng, tiếng La Ha, tiếng Dao, tiếng Mường. Nguyên âm có độ mở hẹp như i, u trong các ngôn ngữ Việt, Mèo, Pà Hương, La Ha, Mường, Dao. Ngoài ra, còn có thể có loại hơi rộng hoặc hơi hẹp nếu phân chia một cách chi tiết hơn nữa. 2.3. Theo hình dáng của đôi môi, người ta phân biệt các nguyên âm không tròn môi như i, e, a với các nguyên âm tròn môi như u, o, o. Ngoài ba tiêu chuẩn chính xác như trên, có thể kể ra một số tiêu chuẩn khác, ví dụ tiêu chuẩn về trường độ, về tính mũi hóa. Theo tiêu chuẩn trường độ, sẽ có sự đối lập nguyên âm dài với nguyên âm ngắn, ví dụ a và á trong cam và căm. Theo tính mũi hóa, có sự phân biệt a và á như trend và trend trong tiếng Pháp. Theo phân tích trên đây, chúng ta có thể nhận diện vị trí của các nguyên âm thường gặp qua một hình thang nguyên âm như sau. Trong hình thang nguyên âm quốc tế vừa dẫn, ba vạch đứng thể hiện ba dòng nguyên âm trước, giữa, sau. Phía bên trái mỗi vạch đứng là các nguyên âm không tròn môi, bên phải các nguyên âm tròn môi. Theo chiều từ trên xuống dưới, càng xuống phía dưới, độ mở miệng càng rộng hơn. Sau đây là một vài ví dụ về một số nguyên âm hơi khác lạ với người Việt. Ư phát âm như y nhưng tròn môi, ví dụ trong tiếng Pháp tu mày, tiếng Đức tünf. Ơ phát âm như e nhưng tròn môi, ví dụ đơ hai của tiếng Pháp. Ơ phát âm mở hơn e và tròn môi, ví dụ fleur hoa, nerf mới của tiếng Pháp. Y gần như nguyên âm trong xít tịch theo cách phát âm của miền Nam nước ta. Y trong tiếng Nga, ví dụ ti mày. Á như nguyên âm trong brush bàn chải của tiếng Anh. O phát âm như a nhưng tròn môi, ví dụ dog con chó của tiếng Anh. Khi miêu tả một nguyên âm, người ta thường dựa vào tất cả những tiêu chuẩn đã dẫn ở trên. Ví dụ, y là một nguyên âm có độ mở hẹp, hàng trước, không tròn môi. Á có độ mở rộng, hàng sau, không tròn môi, ngắn. U, hàng sau, tròn môi, độ mở hẹp, v.v. Ba nhỏ, miêu tả và phân loại các phụ âm. Việc miêu tả và phân loại các phụ âm thường dựa vào hai tiêu chuẩn chính là phương thức cấu âm và vị trí cấu âm. 3.1. Theo phương thức cấu âm, các phụ âm được chia thành các âm tắc. Khi không khí đi ra bị cản trở hoàn toàn, phải phá vỡ sự cản trở ấy để ra ngoài và gây nên tiếng nổ, ta có phụ âm tắc. Thuộc loại tắc, ngoài những âm nổ thuần túy như t, k, còn phải kể đến những âm mũi như mùm, n, nh, và căm bật hơi như th trong thơ thẩn. Đặc trưng của phụ âm mũi là khi phát âm ra chúng, không khí thoát qua đường mũi cùng với đường miệng để ra ngoài. Đối với âm bật hơi, ngoài tiếng nổ xảy ra ở miệng, còn đồng thời có một tiếng sắc nhẹ ở khe hở giữa hai mép dây thanh. Các âm sát, khi cấu âm các phụ âm sát, không khí đi ra bị cản trở không hoàn toàn, phải lách qua một khe hở nhỏ giữa hai cơ quan cấu âm gây nên tiếng sắc nhẹ, ví dụ v, f trong các âm vỗ, phải, hồ. Cũng thuộc loại sắc còn phải kể đến phụ âm bên như L trong tiếng Việt. Cách có âm đặc trưng của phụ âm này là có sự cọ sát của luồng không khí ở hai bên mép lưỡi khi chúng thoát ra ngoài. Các âm rung, đó là kiểu âm R trong các ngôn ngữ khác nhau. Đặc điểm cố âm của loại phụ âm này là ở chỗ lưỡi con hoặc đầu lưỡi chấn động liên tục, làm cho luồng không khí bị chặn lại và mở ra liên tiếp, gây nên một loạt tiếng rung. Ngoài cách phân loại các phụ âm thành ba kiểu tắc, sát, rung, còn có một cách phân loại khác căn cứ vào đặc điểm âm học của phụ âm. Đó là cách phân chia thành các âm vang và các âm ồn. Các âm vang ví dụ M, N, L, Nh, M của tiếng Việt trong các từ muôn năm nghe nhỏ lắm. Các phụ âm vang có đặc điểm là trong thành phần cấu tạo của chúng, tiếng Thanh là chính, là cơ sở. Âm ồn, thí dụ đặc trưng của các âm ồn là có nhiều tiếng động, tiếng ồn trong thành phần cấu tạo của chúng. Các phụ âm ồn có thể phân nhỏ thành các âm hữu thanh như b, d, g, z và các âm vô thanh như t, k, sh. Sự phân nhỏ này hoàn toàn căn cứ vào chỗ khi cấu âm dây thanh có rung hay không. 3.2. Căn cứ vào vị trí cấu âm, các phụ âm được phân chia thành 5 loại chính. Các âm môi. Khi vật cản là hai môi, ta có các âm môi môi. Ví dụ, b, b của tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh. Khi vật cản là môi dưới và hàm răng cửa của hàm trên, ta có các âm môi răng. Ví dụ, v, f của tiếng Việt, tiếng Tài, tiếng Mèo, tiếng Thái. Các âm đầu lưỡi. Nếu đầu lưỡi áp chặt vào hàm răng cửa của hàm trên, âm phát ra sẽ được gọi là âm đầu lưỡi răng. Ví dụ, t, t của tiếng Việt. Đầu lưỡi còn có thể áp vào lợi hoặc quặt lên phía ngạc, tạo nên các âm đầu lưỡi lợi. Ví dụ, t, n, l, hoặc đầu lưỡi ngạc như s, tr trong các từ xa, trường ở cách phát âm miền Trung hoặc miền Nam. Các âm mặt lưỡi, đó là các âm kiểu ch, nh trong các từ cha, nhà. Ở đây mặt lưỡi được nâng lên phía ngạc cứng. Các âm cuối lưỡi hoặc gốc lưỡi. Nét đặc trưng của âm của các phụ âm cuối lưỡi là phần cuối lưỡi được nâng lên tiếp xúc với ngạc mềm, rèm ngạc. Ví dụ, g, k, nh. Các âm thanh hầu. Không khí đi ra bị cản trở trong thanh hầu sẽ tạo nên các âm thanh hầu, âm h trong hối hả là thuộc loại này. Những tiêu chuẩn phân loại trên đây đã được sử dụng tổng hợp để miêu tả một phụ âm nào đó. Phụ âm nh, chẳng hạn, là phụ âm gốc lưỡi vang, mũi tắc. Phụ âm p, môi ồn vô thanh tắc. Phụ âm d, đầu lưỡi ồn hữu thanh tắc, vân vân. Tuy nhiên, ngoài những tiêu chuẩn chính như trên, khi miêu tả các phụ âm, người ta còn chú ý đến xu hướng phát âm của chúng. Xu hướng này được thể hiện ở chỗ bộ phận phát âm không hoạt động bình thường như thường lệ, mà nhích về một phía nào đó tạo ra một sắc thái âm thanh mới. Khi một âm gốc lưỡi, ví dụ nh, k, được phát âm với xu hướng nhích về phía trước, trở thành một âm mặt lưỡi ngạc, người ta gọi đó là hiện tượng ngạc hóa. Đây là hiện tượng n thành nh, k thành s trong các từ như bình bịch, trên chết, xem thêm chương 10. Ngược lại, khi mặt lưỡi nhích sâu vào phía ngạc mềm hay khẩu mạc, ta có hiện tượng mạc hóa. Đó là hiện tượng âm L tối so với âm L sáng trong tiếng Anh, âm L cứng so với âm L mềm trong tiếng Nga. Trường hợp một âm vốn không có cách cấu âm tròn môi nhưng lại được phát âm với hai môi tròn lại, ví dụ T trong tủ, to, tổ, được gọi là hiện tượng môi hóa.
Chương 8. Âm vị và các hệ thống âm vị của tiếng Việt. Một La Mã định nghĩa. Một nhỏ, âm vị là gì? Trong một từ như ba của tiếng Việt, ngoài thanh điệu, có hai đơn vị tối thiểu bờ và a. Nhờ hai đơn vị ấy, người Việt nhận diện được từ ba và phân biệt được vỏ âm thanh của từ này với âm thanh của các từ khác như va, la, ca, bi, bô, be, v.v. Như vậy, mỗi đơn vị ngữ âm tối thiểu như bờ và a đều có hai chức năng. Một, cấu tạo nên vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa. Trong trường hợp này, đó là vỏ âm thanh của từ ba. Và hai, phân biệt, mở ngoặc đơn, khu biệt, đóng ngoặc đơn, vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa. Mỗi một đơn vị như vậy được gọi là một âm vị. Âm vị, phoneme. Vì vậy, được định nghĩa là đơn vị tối thiểu của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ dùng để cấu tạo và phân biệt vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa của ngôn ngữ. Để ghi âm vị, người ta thường đặt ký hiệu phiên âm ở giữa hai vạch nghiêng song song. Đến đây, một câu hỏi tiếp theo lại được đặt ra là: vậy các đơn vị khác nhau, tức là âm vị, phân biệt với nhau ở những đặc trưng nào? Muốn trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải xác định những đặc trưng âm học và cấu âm tạo nên một âm vị cụ thể. Sau đó, so sánh những đặc trưng của âm vị này với những đặc trưng của âm vị khác để tìm ra sự khác biệt. Hãy lấy âm vị N làm ví dụ. Âm vị này có ba đặc trưng đáng chú ý là đầu lưỡi, tắc và vang. Tính chất đầu lưỡi làm sao cho N khác với Nh. Là một phụ âm cũng có tính chất tắc và vang như N, nhưng lại không có tính chất đầu lưỡi mà lại có tính chất gốc lưỡi. Tính chất tắc làm cho N phân biệt với L là một phụ âm sát, mặc dù cả hai đều là âm vang và đầu lưỡi. Cuối cùng, tính chất vang phân biệt N với T, vốn có tính chất ồn nhưng cũng giống N ở tính chất tắc và đầu lưỡi. Có thể hình dung sự phân biệt của N với Nh với L với T như sau. Ba đặc trưng đầu lưỡi vang tắc làm cho N phân biệt với Nh với T với L. Do đó, làm cho Na phân biệt với Nga với Ta với La. Làm cho Nai phân biệt với Ngai với Tai với Lai, vân vân. Được gọi là những đặc trưng khu biệt. Mở ngoặc đơn, nét khu biệt, dấu hiệu khu biệt, tiêu chí khu biệt, đóng ngoặc đơn. Các đặc trưng khu biệt là những đặc trưng có tác dụng giúp người bản ngữ nhận diện các âm vị, phân biệt các âm vị với nhau, do đó phân biệt các đơn vị có nghĩa của ngôn ngữ. Quá trình phân tích trên đây cho thấy nội dung của âm vị N được xác định bằng ba đặc trưng khu biệt. Do đó, một cách khái quát, âm vị còn được định nghĩa là một chùm hoặc một tổng thể đặc trưng khu biệt được thể hiện đồng thời. Hai nhỏ, phân biệt âm vị với âm tố. Âm vị là một đơn vị trừu tượng, còn âm tố là một đơn vị cụ thể. Âm vị được thể hiện bằng các âm tố, và âm tố là sự thể hiện của âm vị. Tiếng Việt có một âm vị N, nhưng trong lời nói hàng ngày, không phải lúc nào ta cũng phát âm N cụ thể hoàn toàn như nhau. Khi thì nó mạnh lên, khi thì nó yếu đi, khi thì nó lại được phát âm hơi tròn môi như trong no, no. Đó là những âm tố cụ thể. Có thể coi chúng như N1, N2, N3 và cái lỗi chung của cả dải là gốc âm vị N. Nếu yếu tố gốc ấy chỉ có ba đặc trưng khu biệt, còn mỗi một yếu tố cụ thể thì ngoài ba đặc trưng này còn có cả những đặc trưng khác nữa. Ví dụ,
như đặc trưng tròn môi trong no, nô. Điều đó có nghĩa là âm vị chỉ gồm những đặc trưng khu biệt, còn âm tố thì gồm cả những đặc trưng khu biệt lẫn những đặc trưng không khu biệt. Chính vì âm vị là cái chung, là cái mang chức năng khu biệt, nên nói đến âm vị là nói đến mặt xã hội. Trái lại, vì âm tố là sự thể hiện của âm vị, là một yếu tố âm thanh cụ thể, cho nên nói đến âm tố là nói đến mặt tự nhiên của ngữ âm. Nói đến âm vị là chỉ bó hẹp trong một ngôn ngữ nhất định. Vì vậy có thể nói k và kh là hai âm vị của tiếng Việt, nhưng không thể nói đó là hai âm vị của tiếng Hán. Ngược lại, nói đến âm tố là nói đến một cái gì chung cho mọi ngôn ngữ, chứ không phải chỉ cho ngôn ngữ này hay ngôn ngữ khác. Ba nhỏ biến thể của âm vị. Âm vị được thể hiện bằng các âm tố. Những âm tố cùng thể hiện một âm vị được gọi là các biến thể, variant của âm vị. Các biến thể thường được phân chia ra làm hai loại: các biến thể kết hợp và các biến thể tự do. Biến thể kết hợp là biến thể bị quy định bởi vị trí, bởi bối cảnh ngữ âm. M trong màng và M trong mũ là hai biến thể của âm vị M. Biến thể thứ hai do đi trước nguyên âm tròn môi U nên bị môi hóa. Đó là biến thể kết hợp. Biến thể tự do ngược lại là biến thể không bị quy định bởi bối cảnh ngữ âm, từ mẹ chẳng hạn. Có người phát âm với một âm mở to gần như ya, lại có người phát âm hẹp gần như e, và có âm y nhẹ ở đầu tức là ya. Đó cũng là những biến thể tự do của âm vị e. Hay là mã, các hệ thống âm vị của tiếng Việt. Ở các ngôn ngữ châu Âu, trong cùng một từ, một phụ âm, ví dụ em, có thể được đứng ở cuối, chẳng hạn như đơm, cái nhà của tiếng Nga. Khi thì đứng ở đầu âm tiết, chẳng hạn như doma, cách hai. Trong trường hợp này, đó là hai biến thể vị trí của cùng một âm vị phụ âm m. Trong tiếng Việt, chúng ta không có cơ sở gì để nói rằng M trong mê và M trong êm là một âm vị, bởi vì chúng vừa khác nhau về đặc điểm cấu âm. Một âm mở ra, một âm đóng lại, lại vừa khác nhau về chức năng khu biệt. Hơn nữa, trong cùng một từ, không bao giờ chúng ta thấy có hiện tượng đổi vị trí như M trong đơm của tiếng Nga. Vì vậy, M trong mê và M trong êm là hai âm vị thuộc hai hệ thống khác nhau. Do tình hình trên, trong các thứ tiếng châu Âu, khi miêu tả và phân loại các âm vị, người ta thường chỉ chia chúng ra làm hai loại chính đối lập nhau về đặc trưng âm học và cấu âm: hệ thống nguyên âm và hệ thống phụ âm. Đối với tiếng Việt, tình hình không đơn giản như vậy. Các âm tiết tiếng Việt, như đã trình bày ở chương trước, đối lập nhau theo nhiều thành tố, thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối. Và ở vị trí của mỗi thành tố đều có một loạt âm vị cùng đảm nhiệm một chức năng như nhau. Như vậy, xét theo chức năng khu biệt, tiếng Việt không phải có hai mà năm hệ thống âm vị khác nhau: hệ thống âm đầu, hệ thống âm đệm, hệ thống âm chính, hệ thống âm cuối và hệ thống thanh điệu. Mục nhỏ, hệ thống âm đầu. A nhỏ, danh sách các âm đầu. Tiếng Việt có tất cả 22 phụ âm làm nhiệm vụ âm đầu, đó là b, m, p, v, t, th, d, n, z, r, s, sh, ch, tr, nh, l, k, kh, ng, g, h, e. Theo cách phân loại phụ âm đã trình bày chương trước, có thể mô tả hệ thống phụ âm đầu trong một bảng ở trang sau. Trong danh sách trên, chúng ta không kể đến hai âm p v
và R, vì chúng chỉ tồn tại trong từ phiên âm nước ngoài, ví dụ parabol, penicillin. Riêng âm R tồn tại ở một vài địa phương nhưng trong phạm vi rất hạn chế. Băm quạt lưỡi, uống lưỡi. Tr, sh, r. Không có trong tiếng Hà Nội và một số vùng lân cận. Tuy nhiên, các âm này rất phổ biến ở miền Trung và miền Nam. Vì vậy, không thể không đưa chúng vào trong hệ thống. Phụ âm r tồn tại ở những âm tiết như ai ơi, ăn, oẳn. Các tên vần tự nhiên của trẻ theo kiểu ờ ăn bằng ăn, ờ oan bằng oan, vân vân đã xác nhận sự tồn tại của âm vị này. B nhỏ, sự thể hiện bằng chữ viết của các âm đầu, trừ âm vị r không được ghi lại trên chữ viết. Phần lớn các âm còn lại đều có cách thể hiện. Có một số trường hợp đáng chú ý là phụ âm z được viết bằng j hoặc ji. Nói cách khác, hai cách viết j và ji ngày nay đều được phát thành z, ví dụ da thịt, gia đình. Âm vị k được viết bằng k khi đi trước các nguyên âm i, e, ye, ye, ví dụ kỳ, kè, kế, kiến. Bằng q khi đi trước âm đệm w, ví dụ quân, quen quá. Bằng c trong những trường hợp còn lại, ví dụ con cái. G được ghi là gh khi đứng trước i, e, ye, ví dụ ghi, ghế, ghen. Và bằng g trong những trường hợp còn lại, ví dụ gây gỗ. Ng được viết bằng ngh khi đứng trước i, e, e, ye, chẳng hạn nghi, nghẹn, nghề, nghiến. Và bằng ng trong những trường hợp khác, ví dụ ngủ ngon. C nhỏ, vai trò của âm đầu. C1, vai trò của âm đầu trong việc nhận diện âm tiết. Người ta nhận diện âm tiết dựa vào các thành phần cấu tạo nên nó, tức là dựa vào những cái phân biệt âm tiết với nhau. Số lượng âm vị đảm nhiệm một thành phần nào đó càng lớn thì việc nhận diện một âm tiết càng dễ. So với các thành phần khác như âm đệm, âm chính, âm cuối, thanh điệu thì âm đầu có số lượng lớn nhất. Do đó, âm đầu có chức năng khu biệt lớn hơn cả. Dựa vào thành phần này, người ta dễ dàng nhận diện âm tiết hơn dựa vào các thành phần khác. Đây là một trong những lý do giải thích vì sao người Việt đã viết tắt dựa vào âm đầu, ví dụ MDQD, mậu dịch quốc danh, HTX, hợp tác xã. Một điều hiển nhiên là cách viết tắt dựa vào âm đầu như XHCN dễ nhận diện âm tiết hơn là cách viết tắt dựa vào thanh điệu, chẳng hạn dấu ngã, dấu nặng, dấu hỏi, dấu ngã. C2, vai trò của âm đầu trong các vần thơ Việt Nam. Vần rhythm là sự hòa âm giữa hai âm tiết ở những vị trí nhất định trong dòng thơ, khổ thơ. Sự hòa âm này được tạo ra chủ yếu nhờ sự đồng nhất vận mẫu của hai âm tiết hiệp vần, ví dụ chồng, đồng, đào, vào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự đồng nhất âm đầu cũng có thể góp phần tạo ra một hòa âm nhất định, ví dụ da trời ai nhuộm mà lam, tình ta ai nhuộm ai làm cho phai, Nguyễn Bính. Song vần không chỉ có sự đồng nhất mà còn có sự khác biệt để tránh lập vần. Một hiện tượng thường làm cho người nghe cảm thấy rất ngang tai. Và âm đầu có vai trò chính, vai trò chủ đạo trong việc tạo ra mặt khác biệt trong vần thơ Việt Nam. Ví dụ, đào, vào, ta, ca. Hai nhỏ, hệ thống âm đệm. A nhỏ, khi phát âm những âm tiết như tuấn, ngoan,
hai môi của người phát âm tròn lại. Yếu tố tròn môi trong âm tiết kiểu này được gọi là âm đệm. Âm đệm có cấu tạo gần giống như nguyên âm làm âm chính. U trong những âm tiết như hút, lục, nhưng khác với âm chính U ở vị trí và chức năng mà nó đảm nhiệm trong âm tiết. Âm chính bao giờ cũng nằm ở đỉnh âm tiết và quyết định âm sắc chủ yếu của âm tiết. Âm đệm trái lại chỉ nằm ở sườn đường cong đi lên và chỉ có chức năng tu chỉnh hoàn thiện thêm, làm trầm hóa âm sắc của âm tiết. So sánh hai âm tiết lục và luật, ta sẽ thấy rõ điều đó. Những âm tiết như tấn, ngang, yếu tố tròn môi như trên không tồn tại, người ta gọi đó là âm đệm zero. B nhỏ, trong lời nói, độ mở của âm đệm phụ thuộc vào độ mở của nguyên âm. Âm chính đi sau. Nếu nguyên âm đi sau là nguyên âm rộng như A, Á, E, thì âm đệm cũng được mở rộng, ví dụ hoa hòe, xoăn. Ngược lại, nếu như nguyên âm đi sau là nguyên âm hẹp như Y, E, Ư, Ứ, thì U cũng được thu hẹp lại, ví dụ hủy, hươi, tuân. C nhỏ, trên chữ viết, âm đệm U có hai cách thể hiện, phản ánh hai biến thể rộng hẹp của nó. Nó được ghi bằng con chữ O khi đi trước các nguyên âm rộng. A, A, E, ví dụ, họa, hoàng, hoa, hòe. Nó được ghi bằng con chữ U khi đi trước các nguyên âm còn lại, ví dụ, huy, huệ, tuần, thuở. Một điểm đáng chú ý nữa là khi đi sau phụ âm K với cách viết là quy thì âm đệm U bao giờ cũng được viết bằng U. Ví dụ, qua, que, quăng, quy, quê. Đây nhỏ, âm đệm U được phân bố sau các phụ âm môi M, B, F, V. Một số trường hợp đi ra ngoài quy luật này đều là các từ phiên âm từ tiếng nước ngoài. Ví dụ, autobus, thùng phi, khăn voan. Trong tiếng Việt, hai âm có quan như nhau hoặc gần nhau thì không kết hợp với nhau. U là bán nguyên âm tròn môi, vì vậy nó không đi với các phụ âm môi. Đi sau các phụ âm N, G. Sự xuất hiện của U cũng rất hạn chế, chỉ trong vài từ như noãn cầu, noãn xào, quá. Ba nhỏ, hệ thống âm chính. A nhỏ, danh sách các nguyên âm làm âm chính. Trong tiếng Việt có tất cả 13 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi làm âm chính, đó là I, E, E, Ư, Ơ, Ứ, A, Á, U, Ô, O, O, E, Ye, Ua, Uơ. Theo những tiêu chuẩn phân loại nguyên âm đã trình bày chương 7, mà cụ thể là dựa vào vị trí của lưỡi, độ mở của miệng, hình dáng của môi và thời gian phát âm, trường độ, có thể mô tả các nguyên âm đơn tiếng Việt trong bảng dưới đây. Xét về mặt âm học, các nguyên âm hàng trước thuộc loại âm sắc bổng, hàng sau trầm. Các nguyên âm có độ mở lớn sẽ có âm lượng lớn, độ mở nhỏ âm lượng nhỏ. Ba nguyên âm đôi, ye, ua, uo, thuộc về ba hàng trước, sau, không tròn môi và sau tròn môi. Các nguyên âm này đứng ngoài sự đối lập về độ mở âm lượng vì chúng được phát âm trượt chứ không cố định như các nguyên âm đơn. B nhỏ, sự thể hiện bằng chữ viết của các nguyên âm chính. Có 10 nguyên âm, chỉ có một cách thể hiện bằng chữ viết, đó là E, E, Ư, 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 A, U, O, O. Cần chú ý rằng nguyên âm A được viết bằng chữ cái A trong những từ có vần anh hoặc ách, ví dụ rành mạch, tanh tách. Nguyên âm O chỉ tồn tại trong những từ có vần ông hoặc ốc, ví dụ rồng rọc, long đông. Năm nguyên âm có hai cách thể hiện bằng chữ viết. Nguyên âm Y được viết bằng Y dài và Y ngắn, ví dụ chi ly, ý kiến. Nguyên âm O được viết bằng hai chữ O khi đứng trước nhờ khờ, ví dụ son, móc, long ton, hoặc bằng một chữ O khi trong những trường hợp còn lại, ví dụ gọi to. Nguyên âm Á được ghi là A trong những âm tiết có vần ao hoặc ai, ví dụ đau tai, chao mài, hoặc bằng Á, ví dụ loắt choắt. Nguyên âm đôi uo được viết bằng ua ở những âm tiết có âm cuối zero, ví dụ mua rùa, và bằng uo khi âm cuối không phải là zero, ví dụ luống cuống, buông buốt. Nguyên âm đôi ua được viết bằng ua đối với những âm tiết có âm cuối zero, chẳng hạn lưa thưa, và bằng ưa trong những trường hợp khác, chẳng hạn vườn tược. Riêng nguyên âm đôi ye có tới 4 cách thể hiện. Nó được ghi bằng y dài e ở những âm tiết có âm đệm m và có âm cuối không phải zero, ví dụ tuyên truyền, hoặc âm cuối khác zero, âm đệm zero và âm đầu ờ, ví dụ yên, yếu. Trong những âm tiết có âm cuối không phải zero, âm đệm zero và âm đầu không phải ừ, thì nó phải được ghi là ye, ví dụ chiếu điện. Với những âm tiết có âm cuối zero, nguyên âm đôi này được viết là ia, ví dụ chia mía. Cũng với âm cuối zero nhưng có âm đệm ưu thì nó lại được ghi bằng y dài a, chẳng hạn khuya. Toàn bộ sự thể hiện của các nguyên âm, âm chính bằng chữ viết là như sau. C nhỏ, sự thể hiện và quy luật biến dạng của các âm chính trước âm cuối. Ở những âm tiết có âm cuối zero, nguyên âm làm âm chính bao giờ cũng ở thể dài, ví dụ đi về nhà. Trước nhờ khờ, với cách viết là nhờ chờ hoặc ngờ cờ, các nguyên âm hàng trước, hàng sau tròn môi và nguyên âm hàng sau không tròn môi đều bị ngắn lại. Ví dụ thích, tĩnh mịch, trên chết, lùng sục, hừng hực, trừ hai trường hợp ngoại lệ là các vần en, ét, ong, ốc, dấu vết của cách phát âm cổ còn sót lại. Các nguyên âm đôi ye, wa, uo bao giờ cũng ở thể dài, vì khi có âm chúng đòi hỏi phải có một thời gian nhất định để đủ lướt được từ âm nọ đến âm kia. Các nguyên âm này đều bắt nguồn từ một yếu tố có độ mở hẹp trượt xuống một yếu tố cùng hàng có độ mở lớn hơn. Khi âm cuối là zero, hiện tượng trượt càng đi xa hơn, và các yếu tố thứ hai của cả ba nguyên âm đôi đều có xu hướng tiến gần đến A. Đây là lý do giải thích vì sao những người đặt chữ viết đã dùng cùng một con chữ A để ghi các yếu tố thứ hai của cả ba nguyên âm đôi này, ví dụ chưa, mua, mía. D nhỏ, quy luật phân bố âm chính. T1, quy luật phân bố âm chính sau âm đầu và âm đệm. Trong những âm tiết có âm đệm zero, nói chung mỗi nguyên âm đều có thể đi sau tất cả các phụ âm đầu trừ hai trường hợp. Nguyên âm đôi uo không đi sau phụ âm f. Nguyên âm đôi ye không xuất hiện sau g. Đi sau âm đệm mu. Sự phân bố âm chính có mấy điểm đáng chú ý là sau ng không xuất hiện các nguyên âm hàng sau tròn môi u, o, 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 uo và các nguyên âm hàng sau không tròn môi ư và uo. Sở dĩ như vậy vì âm đệm ng
và các nguyên âm này rất gần nhau về đặc điểm cấu âm. Cũng theo quy luật trên, các nguyên âm hàng trước i, e, e, i, e khi kết hợp với âm đệm u vốn là một bán nguyên âm môi thì cũng không bao giờ kết hợp với các phụ âm cuối là âm môi m, p. D2. Quy luật phân bố âm chính trong các vần thơ. Trong các vần thơ Việt Nam, hai nguyên âm, âm chính ở hai âm tiết hiệp vần với nhau thường đồng nhất, cùng hàng hoặc cùng độ mở. Ví dụ, đồng nhất thương ai bằng nỗi thương con, nhớ ai bằng nỗi gái son, nhớ chồng, ca dao. Hai nguyên âm cùng hàng, anh cách em như đất liền xa cách bể, nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em. Em thân thuộc sao thành xa lạ thế, sắp gặp rồi sóng lại đẩy xa thêm. Chỉ Lan Viên. Thân em như ớt chín cây, càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng, ca dao. Hai nguyên âm cùng độ mở. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chim bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Nguyễn Bính. 4. Hệ thống âm cuối. A nhỏ, danh sách các âm cuối. Ngoài âm cuối zero, tiếng Việt còn có 8 âm cuối có nội dung tích cực, trong đó 6 phụ âm m, n, nh, p, t, k và 2 bán nguyên âm u, i. Vị trí của từng âm vị trong hệ thống âm cuối có thể trình bày khái quát trong bản sao. B nhỏ, sự thể hiện bằng chữ viết. Âm vị zero không được ghi trên chữ viết, cần chú ý tới 4 trường hợp sau. Phụ âm k được ghi bằng ch khi xuất hiện trong những âm tiết có vần x, s, h, tức là khi nó đi sau i, e, e. Ví dụ, chết, thích, sạch. Ở các âm tiết khác, nó được ghi bằng k, ví dụ, được việc, bóc lạc. Phụ âm nhờ được ghi bằng nh trong những âm tiết có các vần in, en, an, tức là khi nó đi sau i, e, e, ví dụ mình, khen, bánh. Nó được ghi bằng ng trong những trường hợp khác, ví dụ vùng vằng, không, hàng. Bán nguyên âm u được ghi bằng o trong những âm tiết có các vần ao, eo, tức là khi nó đi sau a, e, ví dụ leo cao, trèo vào, còn lại nó được ghi bằng u, ví dụ kêu cứu, tiêu nghỉu, biêu ríu. Bán nguyên âm y được ghi bằng y dài ở những âm tiết có vần ai, ai, ví dụ mây bay, trong những âm tiết khác nó được ghi bằng y ngắn, ví dụ nói dài rồi. Có thể hình dung toàn bộ sự thể hiện bằng chữ viết của các âm cuối như sau. C nhỏ, sự thể hiện quy luật biến dạng của các âm cuối. Tất cả các phụ âm cuối đều là những phụ âm đóng, âm m trong nam chẳng hạn, được phát âm khép lại chứ không bật ra theo kiểu nam của tiếng Nga. Đây là một trong những lý do giải thích tại sao tiếng Việt không có hiện tượng nối âm. Trong các ngôn ngữ châu Âu, do phụ âm cuối từ được phát âm bật ra, do sự kết hợp của nó với nguyên âm đi trước khá lỏng lẻo, nên khi gặp nguyên âm của từ đi sau, nó dễ dàng bắt quan hệ để tạo nên một âm tiết khác. Trong các phụ âm cuối, thì nh, k có sự biến dạng đặc biệt. Khi đi sau các nguyên âm hàng trước, chúng bị kéo về phía trước và trở thành nhờ cơ. Thí dụ tĩnh mịch, bách bệnh. Khi đi sau các nguyên âm tròn môi, chúng cũng bị tròn môi lây, ví dụ học, đúc, đồng. Khi đi sau các nguyên âm dài, các bán nguyên âm u, i có bị biến dạng ít nhiều tùy thuộc vào độ mở của nguyên âm đi trước. Nếu nguyên âm đi trước có độ mở hẹp thì bán nguyên âm cuối cũng có độ mở hẹp, ví dụ gửi, túi, níu, cứu. Ngược lại, nếu nguyên âm đi trước có độ mở rộng thì âm cuối cùng cũng được mở rộng hơn, ví dụ hai bát. D nhỏ, quy luật phân bố âm cuối.
D1. Quy luật phân bố âm cuối psalm 9. Nói chung, tất cả các phụ âm cuối đều phân bố sau tất cả các âm chính, trừ một số trường hợp là nhờ kh, không đi sau g, m, p, không đi sau ư, o, a, n, t, không đi sau a, o. Như vậy, sau a, o chỉ có thể là nhờ hoặc g. Trong các phần anh, ách, ông, ốc, hai báo nguyên âm cuối u i kết hợp với âm chính theo nguyên tắc xa nhau về cấu âm, cụ thể là báo nguyên âm i thuộc hàng trước chỉ xuất hiện sau các nguyên âm hàng sau, không tròn môi và tròn môi, ví dụ gửi anh, ấy, túi, rồi. Báo nguyên âm u thuộc hàng sau tròn môi chỉ xuất hiện sau các nguyên âm hàng trước và các nguyên âm hàng sau không tròn môi, ví dụ riêu, rau, lau, keo. Đi hai, quy luật phân bố âm cuối trong các vần thơ. Trong các vần thơ, âm cuối trong cặp âm tiết hiệp vần phân bố theo những nguyên tắc sau: đồng nhất hoàn toàn. Ví dụ, gia đình mình đã sơ tán chưa em? Chiều thứ bảy em có về phố nhỏ, có ngập ngừng trước khi mở cửa, lá sấu rơi xúc động bên thềm. Thanh Thảo. Âm thuộc cùng nhóm vang mũi m, n, nh đi với nhau, ví dụ: sao đặt trời sao sáng suốt đêm, sao đêm chung sáng chẳng chia miền, trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em. Nguyễn Bính. Các âm cùng nhóm tắc vô thanh đi với nhau, ví dụ: ngày mai anh đi em có buồn không? Con đường đôi mình em đến lớp, một mình em giữa hai bờ nước, cây phượng cây bàng cành cứ níu sang nhau. Trần Nhương.